Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, kính chào tất cả những tín hữu từ xa đã đến thờ phượng Chúa chung với hội thánh buổi sáng hôm nay, cũng như một số những tín hữu đã lâu ngày trở lại cùng thờ phượng Chúa chung với hội thánh. Hôm nay tất cả những tín hữu ở tại nhà riêng đang theo dõi trên màn ảnh, chúng ta thờ phượng Chúa với nhau. Bài học buổi sáng hôm nay của chúng ta là học tập vâng lời. Hôm nay là ngày lễ độc lập, nhưng ở trong Chúa chúng ta không có được độc lập. Chúng ta có sự tự do nhưng chúng ta không có độc lập. Cuộc đời của một người tin Chúa là cuộc đời phải lệ thuộc vào Đức Chúa Trời và lệ thuộc từng chi tiết một. Thì rồi buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến cái thái độ chúng ta cần phải học tập để vâng lời. Khi Chúa Giê-xu Ngài vào trong thế gian này mang lấy một xác thịt như chúng ta để thực hiện cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho Ngài, đó là phải chịu chết ở trên thập tự giá đền tội cho con người, thì Thánh Kinh nói rằng dù là con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều thống khổ Ngài đã chịu. Khi hoàn tất rồi thì Ngài mới trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những người vâng phục Ngài. Vì vậy chúng ta càng phải là những con người học sự vâng phục đối với Đức Chúa Trời, lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, không lợi dụng sự tự do mình có để sống theo cái cá tánh hay là sự ưa thích riêng của mình, nhưng tập tành để vâng lời Chúa và chúng ta kinh nghiệm được những điều phước hạnh. Có hai người tín đồ làm bạn chung với nhau, sinh hoạt chung với nhau trong một nhà thờ. Một người làm công nhân cho một tiệm tàu, một người khác thì có một cái cửa hàng buôn bán riêng. Cái người công nhân làm ở trưởng tàu đã nói với bạn mình là cái người làm nghề buôn bán rằng anh là người tin Chúa, thì trong ngày chủ nhật mình không có nên mở cửa tiệm nữa, bởi vì ngày chủ nhật thì Chúa dạy cho mình để thì giờ để mình thờ phượng Đức Chúa Trời, ai cũng để thì giờ thờ phượng Đức Chúa Trời, anh lại mở cửa bán ngày chủ nhật. Tôi nghĩ rằng cái đó cần phải thay đổi. Người vừa mở cửa tiệm nói rằng nhưng mà anh phải biết rằng cái ngày chủ nhật đó là cái ngày mà tôi bán nó có cái doanh thu lớn nhất. Người công nhân kia nói rằng nhưng nếu như Chúa muốn anh nghỉ bán ngày chủ nhật, và nếu như anh thấy đó là một công việc nên làm thì anh hãy làm đi, Chúa sẽ không bao giờ phụ anh đâu. Cái lời nói đó làm cho người có cái cửa tiệm suy nghĩ lại, và anh ta quyết định là thôi sẽ đóng cửa tiệm, không có bán ở trong ngày chủ nhật. Tuy nhiên lòng anh vẫn lo lo là nếu như cửa hàng mình mà đóng ngày chủ nhật thì rồi mình không có đủ cái doanh thu như bình thường thì sao. Khoảng chừng một tuần sau đó thì có một cái chiếc tàu nó vào cập bến, hỏi cái anh tín đồ công nhân kia rằng là anh có biết ở đây có một cái cửa hàng nào uy tín, chúng tôi muốn mua một số hàng nhưng mà chúng tôi không biết ở đâu là cửa hàng mà có uy tín. Thì cái anh công nhân kia anh mới giới thiệu rằng là tôi biết có một tiệm có uy tín, anh mới dẫn tới cái tiệm của anh tín đồ này. Và không ngờ rằng là cái tàu đó nó mua rất là nhiều hàng, nhiều đến nỗi là cái người này không còn hàng để bán, nó phải chạy lấy hàng của những cái tiệm khác để bán cho cái tàu đó. Mấy ngày sau lại có một chiếc tàu khác được cái chiếc tàu kia giới thiệu, lại tới gặp cái anh công nhân nói rằng tôi muốn một cái tiệm mà nó có uy tín để chúng tôi mua thêm hàng. Và thế là chiếc tàu thứ hai kia lại mua rất là nhiều hàng. Và người mà có cái cửa tiệm đó mới khám phá ra một điều, đó là sự học tập để vâng lời Đức Chúa Trời bao giờ nó cũng có phước hạnh cho mình hết. Mặc dầu đó là một quyết định rất là khó khăn, xin Chúa cho tôi và các bạn chị em cũng hiểu được rằng trong cuộc sống của chúng ta vấn đề học tập vâng lời Đức Chúa Trời nó không phải là vấn đề dễ dàng, nhưng mà chúng ta phải tập tành ở trong đời sống tin kính của mình. Hai điều hôm nay chúng ta sẽ dựa trên phần kinh thánh Giô-sê đoạn 6 chúng ta đã đọc, chúng ta suy gẫm đến sự vâng lời để chiến thắng, và điều thứ hai đó là sự vâng lời để được cứu. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa sáng soi cho chúng ta trong thời gian này. Thưa Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con một tuần lễ bình an. Dù rằng ở giữa chúng con có những ông bà anh chị em đang đối diện với những cái gánh nặng trong cuộc sống, chúng con đã vừa mất đi một anh em, một người bạn của mình. Con cầu nguyện để xin Chúa yên ủi trên gia đình của chị Thanh và tan quyến ở tại Việt Nam nữa. Con cầu nguyện để xin Chúa cũng thêm sức khỏe cho những con cái của Chúa, đặc biệt là những người lớn tuổi, sức khỏe mỗi ngày càng thiếu kém hơn. Nhưng cảm ơn Chúa về lòng trung tín của các ông bà vẫn trung tín để mỗi ngày Chủ nhật đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa lấy sự yêu thương của Ngài để bồng ẩm và chăm sóc các con cái của Chúa giống như là con ngươi của mắt Ngài vậy. Chúng con dâng thì giờ này và xin Chúa phán dạy với lòng của chúng con. Xin đặt trên môi miệng con những lời đáng nói để những lời đó đem lại sự gây dựng cho các ông bà anh chị em mình. Con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất hôm nay đó là vâng lời để chiến thắng. Khi Chúa sử dụng Giô-suê thay thế cho ông Mô-sê đã đưa dân sự của Chúa qua khỏi sông Giô-đan bằng một phép lạ. Thời điểm đó là nước sông Giô-đan đang tràn ngập, họ không biết làm thế nào để đi qua sông. Một đoàn người 2 triệu người mà phải đi qua con sông trong một cái thời điểm mà nước chảy mạnh như vậy thì thật là một nan đề. Nhưng Đức Chúa Trời đã là một phép lạ cho họ, đã là các thầy tế lễ khiêng rương giao ước của Chúa đi trước. Và khi chân của các thầy tế lễ vừa đụng đến mé nước thì nước lập tức đã chẻ ra làm hai. Nước sông ở trên nguồn ngưng lại và tạo thành một con đường họ đi ngang qua đó, giống như họ đã từng đi ngang qua biển đỏ trước đây vậy. Phép lạ đó đã xảy ra, nhưng bây giờ họ đứng trước một cái sự ngăn trở khác, đó là thành đầu tiên mà họ đối diện với, đó là thành Jericho. Đây là vùng đất Chúa hứa ban cho tổ phụ của họ từ trước đó 430 năm. Bây giờ đã đặt chân vào trong vùng đất hứa rồi. Suốt những năm tháng họ đi trong đồng vắng đó, Chúa nuôi cho họ từng ngày, làm phát lạ cho đời sống của họ mỗi một ngày. Nhưng bây giờ khi đứng trước thành Jericho kiên cố đó, làm thế nào để có thể phá vỡ ở đây? Buổi tối ông Giô-suê đi ra nhìn xem cái bức tường để suy nghĩ rằng làm thế nào mà dân sự mình có thể phá vỡ được cái bức tường đó. Thì ông thấy có một sự hiện thái, đó là có một người đi đến. Thì ông hỏi rằng là ngươi thuộc về phe của mình hay là thuộc về phe của địch? Thì người đó nói rằng không, ta là tướng của đạo binh Đức Chúa Trời và ta đến đây là để hướng dẫn cho người. Qua cái sự hiện thấy đó thì Giô-suê lại được sự thúc giục, lại được sự mạnh mẽ hơn để biết rằng mình sẽ phải chiến thắng cái thành đầu tiên rất là kiên cố, nhưng mà chưa biết chiến thắng cách nào. Chúa đã phán dạy cho Giô-suê phần Kinh Thánh chúng ta đọc với nhau rằng này ta đã giao phó Jericho vua và các chiến sĩ của họ vào tay con. Con hãy đi một lần vòng xung quanh thành với tất cả các chiến sĩ, phải đi như thế trong 6 ngày liên tiếp. 7 thầy tế lễ sẽ cầm 7 cái tù và sừng gia đình đi trước rương giao ước. Qua ngày thứ 7 các con hãy đi vòng quanh thành 7 lần với các thầy tế lễ đang thổi tù và. Khi nghe tiếng tù và thổi già thì hãy bảo tất cả đoàn quân lớn tiếng hét lên. Lúc ấy vách thành sẽ sụp đổ, rồi quân sẽ leo lên, mỗi người tiến lên ngay phía trước mình. Điều đầu tiên mà để có thể vâng lời và đạt được sự chiến thắng, đó là phải dựa vào trong lời hứa của Chúa. Jericho là thành lũy đầu tiên của cái vùng đất Canaan này rất là kiên cố. Nhưng Chúa đã có một cái lời hứa cho dân Israel từ trong đời tổ phụ của họ là Abraham rằng Chúa sẽ ban cái vùng đất này cho họ. Cho nên khi Chúa đưa dân sự đi đến đây thì Ngài biết rằng làm thế nào để họ có thể hưởng được cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Giô-suê cảm thấy lo sợ trước cản trở của bức tường kiên cố này, nhưng Chúa nói rằng này ta đã giao phó Jericho vua và các chiến sĩ của họ vào tay con. Đức Chúa Trời đã có một lời hứa rất là rõ cho Abraham, và bây giờ Chúa có một lời hứa rất rõ cho Giô-suê là người đang chịu cái trách nhiệm để dẫn dân sự vào. Này ta đã giao phó Jericho vua và các chiến sĩ của họ vào tay con. Chúng ta đắc thắng khi chúng ta dựa vào lời hứa của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời không có ban lời hứa để làm thỏa mãn cái điều tôi và các ông bạn kèm ước mơ. Đức Chúa Trời ban lời hứa cho điều mà Ngài muốn làm thành trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Jericho là vùng đất Chúa muốn ban cho dân sự của Chúa. Vì vậy cho nên Chúa mới có cái lời hứa rằng ta sẽ giao phó vua của Jericho và các chiến sĩ mạnh bạo của họ trong tay của người. chúng ta phải hiểu rằng có những điều Đức Chúa Trời đang hứa cho đời sống của mình, và những lời hứa đó được đảm bảo bởi vì sao? Bởi vì đó là những điều Đức Chúa Trời muốn có trong đời sống của chúng ta. Jericho là một thành phố được bao bọc bởi một cái bức tường thành gồm có hai lớp đá rất là dày. Lớp đá ở phía bên ngoài nó có cái chiều dày là 6 feet, nghĩa là gần 2 thước, và cái chiều cao của nó là 20 feet, khoảng trên 6 thước. Rồi ở bên trong nó có một cái bức tường đá khác nữa. Bức tường đá này dài gấp đôi cái bức tường bên kia, nghĩa là dài 12 feet và cao thì 30 feet. Giữa hai cái lớp tường đó nó có một cái khoảng cách khoảng chừng 15 feet. Ở trên đó người ta làm cái hệ thống đi lại ở bên trên đó để cho quân lính họ canh gác ở bên trên. Phá vỡ một bức tường dài 6 feet, cao 20 feet là một khó khăn. Mà nếu phá được đi nữa lại phải đối diện với một cái bức tường khác dày 12 feet và cao 30 feet. Trong cái tầm nhìn chiến lược thì đây là một bức tường thành không thể nào phá vỡ được. Hoàn toàn không thể nào phá vỡ được nếu như dùng sức của con người. Nhưng ở đây Đức Chúa Trời đã có một lời hứa cho Giô-sê và cho dân sự của Ngài rằng ta sẽ phá Jericho này. Vì vậy trong cái lời hứa đó, Chúa biết được làm thế nào để tường Jericho kiên cố này sẽ phải bị hạ xuống, và cái cách để cho tường thành Jericho này phải sụp đổ, thành Jericho đó sẽ trở thành tài sản mà Chúa cung cấp cho dân sự của Chúa, thì Chúa đã cho họ một cái kế hoạch. Một cái kế hoạch rất là lạ lùng ở trong cái cuộc chiến. Cái kế hoạch đó nói rằng con hãy đi một lần vòng chung quanh thành với tất cả các chiến sĩ, và phải đi như thế trong 6 ngày. Chúa không bảo họ làm cái gì khác, mỗi ngày toàn bộ quân đội xếp hàng nhau và đi chung quanh thành. Họ không được phép nói chuyện la lớn gì cả, đi trong yên lặng và đi chung quanh thành một vòng như vậy rồi trở về, và phải làm việc đó trong 6 ngày. Đánh giặc kiểu gì mà lạ vậy? Không có một sự phô trương quân lực nào của mình, cũng không có một cái gì để cho kẻ thù nó phải lo sợ. Đi vòng vòng chung quanh một vòng rồi đi về trong yên lặng. Người Jericho cảm thấy hãnh diện về cái tường thành mà họ đã từng xây dựng đó. Vì vậy cái chuyện mà dân Israel có đi vòng vòng thì họ cũng chẳng lo sợ gì. Thậm chí mà nếu như có bậc thang leo lên chắc họ cũng chẳng lo sợ, bởi vì họ sẽ có gỗ, có đá lăn xuống, không cách gì để xâm nhập vào hết. 6 ngày như vậy đi liên tục, cái cách để mà họ đi nó phải đi theo cái cách mà Đức Chúa Trời chỉ dạy. Cái cách Đức Chúa Trời chỉ dạy đó là gì? Một nhóm người lính bảo vệ đi trước, sau đó là đến 7 thầy tế lễ cầm 7 cái kèn làm bằng sừng dê đó để thổi. Rồi sau 7 thầy tế lễ đó là hòm giơ ước làm biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa dân sự. Những thầy Lê-vi khiêng đi hòm giơ ước ra đi. Rồi phía sau cái hòm giơ ước đó là một nhóm lính bảo vệ khác. Rồi chỉ đằng sau mới là quân lính bình thường của người Israel, hay là cách khác là toàn bộ binh lực của người Israel đi phía sau. Họ phải giữ một cái khoảng cách giữa họ đối với cái hòm giơ ước trước đó. Chọn cái con đường mà khi họ băng qua sông Giô-đan để đi vào thành Jericho này, thì Chúa nói là cái khoảng cách của quân lính không có được phép gần với hòm giao ước, họ phải cách xa hòm khoảng chừng 900 mét. Bởi vì sao? Bởi vì hòm giao ước làm biểu tượng cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Hòm giao ước luôn luôn đi trước dân sự, nhưng hòm giao ước là thánh khiết bởi vì biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cho nên người dân chúng bình thường họ không được đến gần về hòm giao ước. Nguyên tắc để chúng ta chiến thắng đó là Đức Chúa Trời phải đi trước trong cuộc đời của chúng ta trong tất cả mọi sự, nhưng phải nhớ Đức Chúa Trời là thánh. Đừng để cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bị xúc phạm vì cái lòng nhiệt tình của chúng ta. Có một người phụ nữ Phi Châu có một cái tấm lòng rất là yêu mến Chúa. Bà ta mỗi ngày làm cái bánh khét bằng đậu để bán, rất là nghèo và buôn bán bánh khét như vậy để sinh sống, nhưng mà trung tín hứa với Chúa rằng là mình sẽ dâng cho Chúa 1/10 trong những thu nhập. Cho nên mỗi ngày bà bán được mấy xu thì bà cứ trích ra một phần mười bà dâng lên cho Chúa, một phần mười của những đồng xu mình bán. Một ngày nọ thì bà bị đau và bà phải ngưng cái vấn đề buôn bán của mình. Bà rất là khổ tâm bởi vì cái thứ nhất là không có tiền sinh sống, thứ hai là mình không có dâng được cho hội truyền giáo mà đã tới phục vụ Chúa ở tại đây, đem tin lành của Chúa ở tại đây theo như mình đã từng làm lâu nay. Bà cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa cho con có sức khỏe, và nếu như con có sức khỏe để con trở lại trong cái việc buôn bán của con thì con hứa với Chúa rằng là ngay trong tuần lễ đầu tiên này con sẽ dâng lên cho Chúa 1/3 cái thu nhập mà con có thể thu nhập được ở trong tuần lễ đầu tiên đó. Bà nói với vị giáo sĩ rằng là tôi sẽ dâng 1/3 tiền mà tôi mua bán được nếu như Chúa cho tôi được sự chữa lành, rồi thì Chúa cho bà được khỏe trở lại. Bà lập cái kế hoạch rằng là bà sẽ bán được 3 shilling, mỗi shilling tức là 100 xu đó, đó là đồng tiền của người Phi Châu. Nó là một số tiền lớn đối với bà, mỗi ngày bà chỉ bán được có vài xu thôi. Cho nên khi mà bà đặt cái kế hoạch ra là trong một tuần lễ đầu tiên mình có được 3 shilling, 300 xu, thì đó là một cái kế hoạch rất là lớn mà bà đã đặt ra. Và rồi khoảng chừng 2 ngày sau, bà đem tới cho vị mục sư truyền giáo đó 1 shilling. Bà nói đây là số linh tôi đã hứa dâng lên cho Chúa 1/3 là tôi dâng lên cho Chúa. Vị truyền giáo đó hơi ngạc nhiên, nói rằng có phải chăng không phải là bà chỉ bán có 3 số linh trong cái tuần này, bởi vì mới có 2 ngày mà bà đã dâng lên 1 số linh rồi. Thì bà nói rằng đó, ông mục sư ơi, bộ ông tưởng rằng là tôi phải chờ đến cuối tuần rồi tôi dâng lên cho Chúa cái đồng siêu linh thứ 3 tôi làm ra hả? Không, đây là cái siêu linh đầu tiên tôi đã làm lợi ra trong tuần lễ này và nó là của Chúa. Còn 2 siêu linh kia là của tôi sẽ có sao? Thế quý vị, đức tin để diễn tả lòng tin cậy ở nơi Đức Chúa Trời nó là như vậy đó. Nó là một điều không dễ làm, nhưng nó phải là điều ưu tiên trong đời sống. Tôi và các ông bạn chị em khi đặt lòng tin nơi Chúa thì Chúa có là ưu tiên trong đời sống để chúng ta lệ thuộc Ngài và vâng phục Ngài hay không? Kế hoạch của Chúa ở đây dành cho Giô-suê là một kế hoạch khó hiểu, nhưng Giô-suê và dân sự của Chúa phải tin cậy. Khi Đức Chúa Trời muốn họ đi trong yên lặng thì họ phải đi trong yên lặng. Khi Đức Chúa Trời muốn rằng họ phải đi một vòng như vậy trong 7 ngày thì họ phải đi một vòng như vậy trong 7 ngày. Và nếu như ngày thứ 7 Chúa nói rằng là phải đi 7 vòng thay vì một vòng thì họ phải đi 7 vòng. Họ không có sự tranh cãi, họ không có một cái ý kiến gì ở trong cái việc là tại sao hả Chúa, tại sao chiến đấu mà phải đi vòng vòng như vậy. Nhưng mà đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chỉ cần biết vâng lời thì sẽ được chiến thắng. Họ đã thực hiện đúng theo những điều mà Đức Chúa Trời căn dặn đó. Hàm giao ước của Chúa đã được đi trước, đã binh theo sau, và 6 ngày họ đi mỗi ngày một vòng. Cho đến ngày thứ 7 thì theo như lệnh của Đức Chúa Trời, khi tiếng tù và thổi lên thì tất cả mọi người dân đều sẽ phải la lớn lên, thành sẽ sập đổ. Lạ quá, một sự công phá thành không bằng chất nổ, không bằng sức người, không bằng binh lực, bằng một tiếng la. Có phải tiếng la đó lớn quá làm cho thành sụp đổ không? Dĩ nhiên không phải. Nhưng tiếng la đã diễn tả lên được, đây là tiếng kêu của sự đắc thắng. Tiếng thét này không phải là tiếng thét của sự sợ hãi, nhưng mà tiếng hét của sự đắc thắng, tiếng hô vang để ngợi khen Đức Chúa Trời. Và khi tiếng hô vang để ngợi khen Đức Chúa Trời được bày tỏ ra thì vách thành sụp đổ theo như lời của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 20 nói rằng khi tù và thổi tiếng dài, nhân dân cùng thét lên. Vừa khi nghe tiếng tù và nhân dân la hét thì vách thành sụp đổ, mỗi người xung phong ngay trước mặt mình và họ chiến được. Hai cái bức tường dày kiên cố, cái sự hãnh diện của người Jericho trong bao nhiêu năm đó bây giờ đã sụp đổ trước tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời của dân sự. Thế các ông bạn chị em, đời sống tôi, các ông bạn chị em, chúng ta có tiếng ca để ca ngợi Chúa. Và tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tôi và các ông bạn chị em trong lời Kinh Thánh, chúng ta có tin vào trong những lời hứa đó, vâng phục vào trong những điều mà Chúa hứa đó, dù đó là những điều khó hiểu, hoặc đó là những điều có thể khó làm, chúng ta phải trả giá. Nhưng thưa quý vị, sự vâng lời để chiến thắng, nó đòi hỏi chúng ta phải có sự vâng lời trọn vẹn. Jericho đã sụp đổ không vì tiếng la, nhưng vì sự vâng lời của những người con Chúa thực hiện những điều gì Đức Chúa Trời nói. Đời sống tôi và các anh bạn chị em có nhiều thứ Jericho làm cản trở trong con đường theo Chúa của mình. Những ngày đại dịch này có thể là một thứ Jericho đã làm cản trở nhiều người không còn đến thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Sự khó khăn của hoàn cảnh kinh tế có thể trở thành những cái lý do đã làm cản trở nhiều con cái của Chúa không đến thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Những bệnh tật hay là sự mỏi mệt ở trong cơ thể có thể là những lý do đã làm cản trở cho nhiều con Chúa không đến thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Có biết bao những cái Jericho kiên cố như vậy đã làm cản trở con đường chúng ta đi đến vùng đất hứa. Hãy nhớ rằng vâng lời thì chúng ta sẽ chiến thắng. Vâng phục Đức Chúa Trời đó là cái cách để chúng ta có thể chiến thắng. Những điều này không phải chỉ xảy ra ở trong thời đại của Thánh Kinh, nhưng những điều này xảy ra ngay trong thời đại của chúng ta khi con dân của Đức Chúa Trời biết vâng lời Đức Chúa Trời. Năm 1987, có một vị mục sư mang tên là Laszlo Toki, người Hungary. Ông ta đến tại xứ Romani để hầu việc Chúa cho một hội thánh. Romani trong thời điểm bấy giờ đó là một đất nước của người Cộng sản. Khi mục sư Toki đến Romani để hầu việc Chúa thì khác hơn với những vị mục sư tiền nhiệm trước đó. Vì là một đất nước cộng sản cho nên các vị mục sư tiền nhiệm thì họ phải kết hợp với chính quyền, đi theo cái chính sách cai trị của người cộng sản thì hội thánh mới có thể được tồn tại, được sinh hoạt. Nhưng ông mục sư Toki khi mà đến đó thì ông không hợp tác với chính quyền. Ông dựa hoàn toàn trên những gì lời của Đức Chúa Trời, và ông nói Chúa bảo chúng tôi phải làm như vậy, Chúa dạy chúng tôi phải làm như kia, cho nên ông chỉ dựa trên kinh thánh mà thôi. Cảm ơn Đức Chúa Trời đó là điều đó lại làm khích lệ lòng của tín hữu, và hội thánh tín đồ kéo tới nhóm một cách rất là đông đảo, họ nhóm đến 5.000 người ở trong cái nhà thờ đó. Việc đó làm cho chính quyền cộng sản của đất nước Romania cảm thấy rất là khó chịu. Đã có rất là nhiều người đã bị các công an của chính quyền Romani đã kêu lên để đánh đập. Cũng có những người đã bị thủ tiêu, mất tích. Cái list danh sách của họ, những người tín đồ bị công an theo dõi đó là nó nằm trong một cái danh sách nữa là dài không đếm được. Dầu làm cái gì thì làm, hội thánh của Chúa họ vẫn cứ tiếp tục. Dầu rằng có những người đã bị đánh đập và có những người đã bị mất tích, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì cuối cùng chính quyền Kosascu của đất nước Romania, ông ta dự định là sẽ dùng bạo lực để trục xuất cái ông mục sư này ra khỏi vùng đất Romania của mình. Cho nên ngày 15 tháng 12 năm 1989 thì chính quyền Kosascu đã cho công an lính của mình kéo tới và bao vây cái nhà thờ để dùng bạo lực và bắt cho được ông mục sư Laszlo Toki. Nhưng khi họ đến đó thì họ thấy các tín hữu ở trong nhà thờ đã kéo đến và đứng chung quanh nhà thờ. Họ không cho phép nhà nước trục xuất mục sư của họ ra khỏi nhà thờ. Và họ cầm đuốc như vậy trong đêm đó, điều đó lại khích lệ lòng của nhiều tín hữu của những hội thánh khác. Cho nên nhiều tín hữu của các hội thánh khác họ đều kéo đến và họ đứng chung quanh nhà thờ của họ. Và lính của chính quyền Kosascu không thể nào để mà đi vào trong bắt ông mục sư được. Cái việc đó chúng ta cảm thấy giống như là một vụ bạo động chống chính quyền vậy. Nhưng mà họ làm công việc này trong niềm tin của mình là họ muốn bảo vệ rằng sự thờ phượng của họ phải là một sự thờ phượng phù hợp với kinh thánh. Chứ nó không phải là sự thờ phượng do ý tưởng của con người như vậy. Và thưa quý vị, cái việc đó nó xảy ra như vậy, nó đã bắt đầu cho việc chấm dứt chế độ cộng sản ở tại đất nước Romania trong vòng chưa tới 10 ngày. Chính quyền Kosascu đã bị giải tỏa và đất nước Romania đã trở thành một đất nước tự do trở lại. Cái việc này nó xảy ra là một thứ phát lạ. Một thứ phát lạ xuất phát từ sự vâng lời Đức Chúa Trời. Lệ thuộc vào trong những gì mà lời Đức Chúa Trời phán dạy. Vì vậy tôi khích lệ cho các ông bạn chị em nhớ rằng trong Đức Chúa Trời chúng ta được tự do, nhưng chúng ta không độc lập, không lệ thuộc vào bản thân mình. Chúng ta lệ thuộc vào Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đến đó là vâng lời để được cứu. Khi thành đã được sụp đổ xuống, trong câu 17 nói rằng thành và tất cả những gì trong ấy đều phó dâng để diệt đi cho Chúa. Dù đó là người, dù đó là súc vật, dù đó là tài vật, tất cả đều bị hủy diệt, bởi vì tất cả đều đã bị rủa sả. Nhưng chỉ có một cô gái mãi dâm mang tên là Raha và tất cả những người cùng hiện diện trong nhà với cô sẽ được tha mà thôi, vì cô đã giấu các thám tử của chúng ta xa đến. Cả thành Jericho đó đã bị tuyệt diệt mà chỉ có một ngôi nhà được bảo vệ. Cả thành bị sụp đổ xuống, mọi người tiến thẳng tới để giết, để tiêu diệt tất cả, nhưng lại chừa mạng sống cho một gia đình sống trong một ngôi nhà. Gia đình đó bao gồm những người bà con, bao gồm những người nào mà muốn được sống thì ở trong ngôi nhà đó. Đó là ngôi nhà của kỳ nữ Rahab. Tại sao ngôi nhà của kỳ nữ Rahab, những người ở trong đó và chính người kỳ nữ Rahab này lại được tha cho? Câu chuyện đó để được kể lại ở trong sách Giô-suê chương thứ 2. Trước khi đi vào tấn công thành Jericho này thì ông Giô-suê đã cử hai thám tử đi vào ở trong thành này để dò thám thành xem thế nào. Nhưng mà không ngờ rằng khi họ đi vào trong thành đó thì có người báo cáo lại cho vua Jericho biết rằng là người Israel họ đã sai người đi vào đây để dò thám chúng ta và vào trong nhà của người kỹ nữ đó. Vua Jericho sai lính của mình tới nhà của người kỹ nữ Rahab và hỏi rằng hai người đã đi vào trong nhà của người đâu, đem họ ra đây nộp cho ta. Thưa quý vị, trước lệnh vua thì nghĩ như sao? Nên hay không nên? Cả một sự tâm chiến phải không? Nhưng bà kỳ nữ Rahab đã đem giấu hai người này rồi, giấu ở trên nóc nhà của mình, đặt hai người ở trên đó, rồi lấy những cọng gai và những cọng chiếu dệt rải ra ở trên mái nhà để phủ lên trên hai người đó. Nhưng nói dối với vua Jericho rằng họ có tới nhưng mà họ đã đi rồi. Ở trong người kỳ nữ này chúng ta thấy rằng đây là một con người hoàn toàn không có điều gì tốt lành. Thứ nhất, đó là một người đàn bà. Đàn bà tức là người không được tôn trọng ở trong thời xưa, chỉ có đàn ông mới được tôn trọng thôi. Thứ hai, đó là một người kỹ nữ, lại là một thành phần xấu xa ở trong xã hội, một người chỉ có gieo rắc rối hạnh phúc cho những gia đình khác, không có làm điều gì đáng giá cho xã hội. Đây lại là một người dân ngoại. Dân ngoại thì có giá trị gì đối với dân sự Israel? Như vậy bà thuộc về một thành phần đáng diệt đối với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên trong con người đáng diệt này, Đức Chúa Trời đã thấy được một cái tốt ở trong con người đó. Cái tốt đó là gì? Đức tin của người phụ nữ này. Nhiều cái xấu nhưng mà có một cái tốt là lòng tin nơi Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời vẫn chấp nhận cái đức tin đó. Rahab vốn là một người đàn bà làm tiền. Nếu như bà đem hai thám tử mà nộp cho vua Jericho thì chắc chắn bà sẽ có thưởng. Nhưng bà đã không lấy cái phần thưởng tạm bợ đó, bà suy nghĩ đến một thứ phần thưởng lâu dài hơn đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy bà đã thể hiện một thứ lòng tin ở nơi Đức Chúa Trời. Cái lòng tin mà bà đã tỏ ra ở tại đây, thứ nhất đó là những điều bà nghe. Bà nghe những gì? Ở trong Giô-suê đoạn thứ 2 câu thứ 10, bà nói với các thám tử rằng là chúng tôi được tin rằng khi các ông đã ra khỏi Ai Cập thì Chúa đã khiến nước biển đỏ bày ra khô trước mặt các ông, và điều các ông đối xử với Sihôn và Óc là hai vua của dân Amorit ở bên kia sông Giô-đan. Chúa đã làm một phép lạ, đó là khi dân Israel bắt đầu từ Ai Cập đi ra, họ đối diện với biển đỏ, phía đằng sau là quân đội của Ai Cập đuổi tới. Chúa đã sai một trận gió đông rẽ biển đỏ để cho dân sự đi qua như là đi trên đất khô. Bà nghe chứ bà không có thấy, nhưng mà điều bà nghe nó là chính xác với những gì Đức Chúa Trời đã làm. Và bạn nghe nói rằng khi họ đi đến ở bên kia bờ sông Giô-đanh thì họ muốn xin vua của dân Amon là Si-hôn rằng cho chúng tôi đi ngang qua nước của mấy ông để chúng tôi đi đến cái chỗ mà chúa của chúng tôi cho chúng tôi. Nhưng mà vua Si-hôn nói không, không có đi ngang qua đâu. Chúa đã cho các người Israel tiêu diệt người Amon và đã giết chết vua Si-hôn. Sau đó đi đến vùng đất Ba-san, gặp vua Ốc, tức là vua của Ba-san, thì vua của Ba-san cũng đem quân chặn người Israel mà không cho họ vào. Chúa nói rằng ta đã phó Si-hôn, vua của Amon cho các ngươi thể nào, thì ta cũng sẽ phó Ốc, vua của Ba-san cho các ngươi thể ấy. Cho nên Giô-suê và quân sự của mình đã tiêu diệt hai cái dân tộc này. Đây là những điều bạn nghe. Bạn nghe, nhưng mà bạn nghe một cách chính xác. Đức tin của tôi và các ông bạn chị em là đức tin nghe những điều từ trong lời Chúa, nhưng phải nhớ rằng chân lý đó có chính xác hay không. Những điều chúng ta được nghe từ nơi những người khác, những điều chúng ta được nghe từ nơi nhau, nó có phải là chân lý của Đức Chúa Trời không, hay nó chỉ là một thói quen truyền thống? Điều mà người phụ nữ này đã làm cho Chúa vừa lòng đó là về những điều bà đã hiểu. Bà đã nghe những điều chính xác, nhưng bà phải hiểu mọi sự một cách đúng đắn. Trong câu thứ 9 bà nói với các thám tử rằng Chúa đã ban cho các ông đất này. Đất nước thì đất nước của mình, mà bà lại nhìn biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban đất nước này cho người Israel. Cho nên bà tuyên bố rằng Chúa của các ông đã ban cho các ông đất này. Dân sự của tôi ai nấy đều kinh hoàng, lòng của họ đã tan chảy. Bà nhìn thấy cái thực trạng về dân sự của mình là họ sợ hãi trước những cái sự kiện xảy ra. Ở trong câu thứ 11 đoạn 2 bà nói rằng Đức Chúa Trời là Chúa ở trên trời cao kia, cũng là Chúa ở dưới đất thấp này. Bà có một cái sự hiểu biết về Đức Chúa Trời của người Israel là một Đức Chúa Trời như thế nào. Và tất cả những sự hiểu biết này nó đến từ sự suy luận của bà thôi. Đức Chúa Trời cho mỗi con người có một cái trí khôn, nhưng chúng ta có biết dùng cái trí khôn của mình để suy luận những điều về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn không? Người phụ nữ này chỉ là một người phụ nữ tầm thường. Tôi nghĩ rằng bà không phải là một người có học, bởi vì một người có học không bao giờ đi ra làm cái điếm. Nhưng bà là một người, có thể là một người tầm thường, nhưng với cái trí khôn một cách rất là bình thường Chúa cho có thể suy luận, thì bà hiểu về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Sự hiểu biết của chúng ta về Chúa nó có được rõ ràng không? Nó có được đầy đủ không? Nó có được đúng đắn không? Hay chúng ta chỉ lấy nghe làm đủ rồi lừa dối bản thân của mình? Những điều của người phụ nữ này bày tỏ cái đức tin qua những cái việc làm. Những cái công việc của người phụ nữ này rất là liều lĩnh. Bà đã che giấu hai thám tử ở trên mái nhà của mình. Nếu như vua Jericho đem lính đến mà nói rằng ta muốn lục soát, thì việc gì xảy ra? Chắc chắn bà sẽ chết phải không? Sự liều lĩnh đó đã làm cho bà bằng lòng che giấu hai thám tử ở trên mái nhà của mình. Nhưng mà Chúa lại cho bà có một sự khôn ngoan trong cái cách ứng xử. Cái sự khôn ngoan đó là bà đã gạt quân lính của vua Jericho. Khi quân lính hỏi rằng có những người đó tới nhà hay không, thì bà nói rằng có, họ đã tới nhà, nhưng mà rồi họ đã đi dọc theo cái đường sông Giô-đanh, rồi các ông đi xuống cuối đường sông Giô-đanh, họ đi về hướng đó. Khi những người đó đã đi xuống dưới đó rồi, cái cửa thành đóng lại. Có nghĩa rằng là những người lính mà đi tìm nó ở ngoài thành. Lúc đó bà mới lợi dụng cái điều kiện nhà của mình là nằm ngay trên cái vách thành. Hai cái vách thành kiên cố đó, nhà của bà có một cái điều kiện là ở gần chỗ đó. Cho nên bà đem dòng hai thám tử đi ra ngoài vách thành và dặn họ rằng là bây giờ các ông ơi, các ông đi lên trên núi nha. Nghĩa là cái hướng bà chỉ cho hai thám tử này nó đi ngược lại với cái hướng của những người lính kia. Rồi bà nói rằng các ông ở trên đó 3 ngày, chờ cho mấy người này họ tìm họ không thấy họ về rồi, lúc đó các ông đi. Chúng ta thấy cái việc làm của người phụ nữ này nó có một cái sự liều lĩnh, nhưng mà nó có cái sự khôn ngoan ở trong đó. Khi tôi và các ông bạn cho thể hiện đức tin đến Đức Chúa Trời, thì đức tin không phải là làm liều, nhưng đức tin đòi hỏi những quyết định liều lĩnh. chúng ta phải có những cái quyết định dạn dĩ, nhưng không phải là chúng ta làm bậy thiếu suy nghĩ. Làm liều có nghĩa là không có suy nghĩ, nhưng mà liều lĩnh có nghĩa là dạn dĩ ở trong cái quyết định mà mình đã lựa chọn cách khôn ngoan đó. Xin Chúa cho hành động của tôi và các bạn cho em là một cái hành động cụ thể, chứ nó không phải chỉ là một thứ niềm tin trên môi miệng của mình. Người này đã thể hiện niềm tin đối với Chúa qua những điều bà ao ước. Bà thể hiện niềm tin qua những điều bà nghe, bà thể hiện niềm tin qua những điều bà hiểu, bà thể hiện niềm tin qua những điều bà làm, và bây giờ bà thể hiện niềm tin qua những điều bà ao ước. Những điều bà ao ước hết sức là khôn ngoan. Bà đã nói với các thám tử này ở trong câu thứ 12 như thế này: vậy bây giờ vì tôi đối xử nhân hậu với hai ông, xin hai ông cũng đối xử nhân hậu lại với nhà cha tôi. Bà không xin cho một mình bà xin cho cả gia đình. Trong câu 13: các ông để cho cha mẹ, anh em, chị em tôi và tất cả bà con của họ đều được sống, cứu chúng tôi khỏi chết. Bà đã tạo một điều kiện để cho bản thân của mình và người nhà của mình được sự giải cứu. Nhưng không chỉ quan tâm cho gia đình của mình mà bà còn quan tâm đến bà con họ hàng của mình nữa. Xin cho nhà của cha tôi, các anh, các chị em và bà con của họ nữa ở trong nhà của tôi được sự giải cứu. Bà đã có một cái sự thèm khát, bà đã có một cái sự ước mong. Và cái sự ước mong được sống đó là một cái ước mong mà bà muốn cho tất cả mọi người trong gia đình của mình, trong bà con thân tộc họ hàng của mình đều kinh nghiệm được. Cho nên bà xin với hai thám tử này. Và thưa quý vị, cái điều mà bà ao ước đó đã được đáp lời. Các thám tử ở trong đoạn 2 câu thứ 18, 19 nói như thế này: khi nào chúng tôi vào trong xứ thì chị phải cột sợi dây đỏ này nơi cửa sổ mà chị đã dòng chúng tôi xuống, rồi tập hợp cha mẹ, anh em và tất cả bà con của chị ở trong nhà mình. Bất luận ai trong số người đó đi ra khỏi cửa nhà chị thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu của mình, còn chúng tôi vô tội. Nhưng nếu ai đưa tay đánh giết người nào đang ở cùng chị trong nhà thì huyết của người ấy sẽ đổ lại trên đầu chúng tôi. Còn như nếu chị tiết lộ việc chúng tôi ở đây, chắc chắn chúng tôi không có mắc lời thề mà chị đã bắt cho chúng tôi thề. Rahab đáp rằng: xin cứ theo lời hai ông đã nói. Rồi Rahab cho hai thám tử đã ra đi, hai ông liền ra đi, thì Rahab cột sợi dây nơi cửa sổ của mình. Hai thám tử này đã cho người phụ nữ này một cái dấu hiệu, đưa cho bà một rẽ vải màu đỏ và nói rằng bà phải cột rẽ vải đỏ này ở nơi cửa sổ nhà mình. Người nào ở trong ngôi nhà đó thì người đó sẽ được bình an. Nhưng nếu người nào không chịu ở trong ngôi nhà có sợi dây đỏ đó mà đi ra ngoài thì cái chết đó họ không chịu trách nhiệm. Cho dù trong ngôi nhà có thể chứa được bao nhiêu người thì tất cả bấy nhiêu người đều được sự bình an. Nhưng nếu người nào thuộc về gia đình đó, ngay cả chính người kỳ nữ đó, nếu ra khỏi ngôi nhà thì sẽ bị chết, không ai chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng là người phụ nữ lập tức treo ngay cái sợi dây tỏi đó ở trên cửa sổ của nhà mình. Bởi vì đây là dấu hiệu cho sự giải cứu. Đời sống của mỗi chúng ta có ao ước rằng Đức Chúa Trời cứu mình rồi cứu những người nhà của mình không? Chúng ta có thực hiện cái việc đó ngay bây giờ không? Ngay đây khi còn có điều kiện không? Hay là những sự bận rộn của cuộc sống đang chiếm mất những thời giờ của chúng ta rồi? Có lẽ nhiều bậc cha mẹ đang quên rằng là con mình đang cần sự cứu rỗi. Có lẽ nhiều người đang quên rằng là bà con họ hàng của mình đang cần sự cứu rỗi. Chúng ta chưa chịu treo cái sợi dây đỏ ở ngoài cửa nhà mình. Sợi dây đỏ đó là biểu tượng cho Chúa Giê-xu. Tôi và các ông bạn trên chỉ có sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Và ngoài Chúa Giê-xu thì tất cả mọi người đều chết. Dù đó là ai? Vì vậy, điều cần thiết cho đời sống tôi và các ông bạn trên là khi chúng ta đặt lòng tin của mình ở nơi Chúa thì thực sự đức tin của chúng ta nó không phải là cuồng tín, nhưng đức tin của chúng ta nó đòi hỏi sự cuồng nhiệt. Cuồng tín có nghĩa là một người làm một điều mà không hiểu tại sao mình làm điều đó, chỉ vì bắt chước những người khác, chỉ vì nghe người ta truyền cho mình phải nói như vậy, phải làm như vậy thì mình làm. Cái đó được gọi là cuồng tín. Nhưng một người làm trong sự hiểu biết của mình với cả tấm lòng thì đó là sự cuồng nhiệt. Và Đức Chúa Trời cần tinh thần này. Đức Chúa Trời cần mỗi người phải có sự khao khát về sự cứu. Sự cứu chỉ đến bởi sự vâng lời, nhưng chúng ta có khao khát, có mong ước một cách nhiệt thành hết lòng hay không? Hay sự thờ phượng Chúa của chúng ta nó chỉ là một sự bắt chước theo tất cả những người khác? Sự bắt chước không có giá trị cho sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi nó đến từ tấm lòng của một người cảm nhận được chúng ta cần Chúa như thế nào, và thể hiện cái niềm tin của chúng ta, chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều đó. Một vị mục sư nổi tiếng của nước Anh là ông tiến sĩ Martin Lloyd-Jones đã viết như thế này: bất cứ điều gì chúng ta làm mà nó trái ngược lại với cái lời chúng ta đã tuyên xưng đức tin của mình, thì cho dù rằng cái lời tuyên xưng đức tin đó là thường xuyên, là mạnh mẽ như thế nào đi nữa, thì đức tin đó vẫn là đức tin không thể cứu được chúng ta. Nói một cách khác là nếu đời sống tôi và các ông bạn trên mà không minh họa ra được cái điều mình đã nói ra để mình tin đó, thì đức tin của chúng ta là một thứ đức tin không cứu được linh hồn. Vì vậy chúng ta phải xét lại trên đời sống của mình là chúng ta có vâng lời để được cứu không? Vâng lời để được cứu đó là một sự vâng lời tuyệt đối. Người phụ nữ này đã treo cái sợi dây đó trở thành cái dấu hiệu để cho mình và cả nhà mình được sống. Rahab đã thực hiện ngay điều đó. Áo ước rằng tôi và các ông bạn cho em hãy thực hiện ngay những điều Đức Chúa Trời cần chúng ta làm, để chúng ta và gia đình và người nhà và bà con và bạn bè và những người thân quen của chúng ta có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Có một đứa trẻ mồ côi ở tại Chicago, nó bán báo nhưng mà nó không có nhà ở, nó sống ở nơi lề đường. Và một năm thời tiết của Chicago quá lạnh, quá rét cóng. Thằng nhỏ nó chỉ bán được một vài tờ báo thôi và không thể tiếp tục để bán vì quá lạnh. Nó đến gặp một ông cảnh sát và nó nói rằng: chú ơi, có cái cách nào để giúp đỡ cho một đứa bé lạc loài không nhà không cửa như con tìm được một cái chỗ để sưởi ấm trong đêm nay hay không, bởi vì thời tiết ở bên ngoài quá lạnh? Người cảnh sát nhìn nó rồi chỉ cho nó một hướng đi, nói rằng cháu đi thẳng theo cái lối này, đi cho tới khi cháu gặp một cái ngôi biệt thự màu trắng thì cháu gõ cửa, nếu có ai ra thì cháu nói rằng là dân 36. Đứa bé nó nghe như vậy thì nó đi theo con đường đó. Nó thấy có một ngôi nhà màu trắng, nó tới gõ cửa. Nó gặp một người đàn bà mở cửa ra, hỏi cháu cần gì. Nó nói dân 36. Người phụ nữ đó dẫn nó vào trong nhà. Thằng bé nó ngẫm nghĩ, nó nói chà, không biết dân 36 là cái quái gì, nhưng chỉ biết rằng nói dân 36 là được vào trong nhà sưởi ấm. Bà đem nó tới một cái lò sưởi ngồi sưởi ấm, rồi bà đem lên thức ăn cho nó. Nó ngồi nó suy nghĩ, không biết dân 36 là cái quái gì mà một đứa bé đói như mình được ăn no. Sau đó người phụ nữ cho nó tắm rửa sạch sẽ. Nó suy nghĩ, nó nói không biết dân 36 là cái quái gì mà một thằng nhỏ dơ bẩn như mình đã được tắm rửa sạch sẽ. Rồi thì bà cho nó đi lên trên một cái giường êm ấm để ngủ qua buổi tối hôm đó. Nó suy nghĩ, nó nói dân 36 là cái quái gì mà một cái thằng nhỏ mệt mỏi như mình có được một cái chỗ để nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, người phụ nữ hỏi nó rằng: cháu ơi, cháu có biết dân 36 là cái gì không? Nó nói dạ con không biết, từ xưa giờ con chưa có nghe cái gì dân 36 hết tên, nhưng mà cái chú cảnh sát kia nói với con, nó rồi tới đây nói dân 36 cho nên con nói dân 36. Người phụ nữ mới nói nó rằng: con ơi, dân 36 đó là một câu kinh thánh ở trong quyển kinh thánh sách Tin Lành Dân đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin nơi con đó thì được sự sống đời đời. và bà dùng cái câu kinh thánh đó chia sẻ về Chúa cho đứa trẻ. Buổi tối hôm đó nó mở lòng ra, nó tiếp nhận Chúa qua những điều mà bà đã giải thích cho nó. Trước khi nó ngủ, nó nghĩ trong đầu nó nói: thật sự mình chẳng biết dân 3:16 là cái quái gì, chỉ biết rằng mình là một thằng bé lạc loài, bây giờ mình đã được an nghỉ rồi. Thưa quý vị, tôi đọc cái câu chuyện đó, tôi muốn nhắc nhở cho các ông bạn chị em chúng ta nghĩ rằng có thể chúng ta chưa hiểu hết được những sự mầu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta chưa hiểu hết về Đức Chúa Trời, nhưng những gì chúng ta đã học, đã nhận thì hãy vâng lời đi. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều lạ lùng ở trong đời sống của mình và cho những người xung quanh chúng ta nữa. Chúa Giê-xu của chúng ta dù Ngài là con cũng đã học tập vâng lời trong những điều thống khổ Ngài đã chịu. Nhưng khi Ngài đã làm những điều đó rồi thì Ngài trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả mọi người đặt lòng tin, trong đó có chúng ta. Vì vậy, sự vâng lời để đạt chiến thắng hoặc là sự vâng lời để có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi là điều mà Đức Chúa Trời mong đợi tôi và các bạn cho em hãy học tập cho chính mình. Trong Chúa tôi và quý vị có tự do, nhưng Chúa không muốn tôi và quý vị đặt lập đối với Ngài. Hãy sống lệ thuộc nơi Đức Chúa Trời để chúng ta kinh nghiệm những điều kỳ diệu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng chúng ta sẽ dùng lễ kiệt thánh chung với nhau. Tại chỗ ngồi của quý vị đã có bánh và chén để làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu khi ban kiệt thánh cho các môn đệ của Chúa thì Ngài đã nói lên một điều: mỗi khi anh em ăn bánh này và uống chén này thì hãy rao truyền về sự chết của Chúa Giê-xu cho tới lúc Ngài đến. Đây là một kỷ niệm mà chúng ta phải lập ra trong cuộc đời của chúng ta. Và khi thực hiện kỷ niệm này thì gắn liền với chúng ta một trách nhiệm mà Chúa đòi hỏi phải có sự vâng lời, đó là khi anh em ăn bánh này và uống chén này thì phải rao truyền về sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay nhận lấy bánh và chén này làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa, xin cho chúng ta sống xứng đáng với những gì Đức Chúa Trời đã đặt ra cho tôi và quý vị. Trân trọng kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng dậy, chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta nhận bánh và chén. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng con. Chúng con được có ở trong Chúa Giê-xu của mình. Chúng con ngợi khen Chúa về tất cả những kế hoạch tốt lành nhất mà Chúa đã dành cho mỗi chúng con. Xin Chúa thương xót và cho đời sống của chúng con có thể kinh nghiệm được những điều lạ lùng này bởi sự học tập vâng lời của mình. Chúa Giê-xu của chúng con đã để lại cho chúng con một gương, dù Ngài là con thì cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ Ngài đã chịu. Nhưng khi Ngài đã thực hiện điều đó thì Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi cho tất cả những kẻ tin cậy nơi Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa đoái thương cho tất cả mỗi một người trong chúng con buổi sáng hôm nay. Khi chúng con nghe đến lời của Chúa và khi chúng con nhận bánh và chén này làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu chúng con, để chúng con thực hiện những gì mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ cho mình, thì xin Chúa cho chúng con có tâm trí để chúng con có thể thực hiện những việc này, thực hiện một cách hết lòng. Bởi vì chúng con biết rằng trong ngày của sự phán xét, trong ngày của Jericho thế gian này sụp đổ xuống, thì chỉ có những người ở trong Chúa Giê-xu mới có thể được sống mãi với Ngài mà thôi. Và con xin Chúa cho chúng con trung kiên trong những điều mình đã nghe, trong những điều chúng con đã hiểu, trong những điều chúng con đã làm và trong những điều mà chúng con đang mơ ước. Xin giúp cho chúng con kinh nghiệm được phước hạnh ở trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin ban ơn cho hội thánh Ngài. Kể từ nay cho đến ngày chúng con được gặp lại mặt Chúa, chúng con có thể sống một cách xứng đáng, vâng lời trong những điều Đức Chúa Trời muốn chúng con vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin Chúa cho chúng con xứng đáng để nhận lấy bánh và chén này. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.